Bây giờ bài thứ 84 là sao chẳng hỏi qua lão tăng. Có chỗ thì gọi là sao chẳng là hỏi qua lão này đó, không? Tức là giá lão hán đó. Ngài Đơn Hà đến tham vấn với hòa thượng Cổ Tự qua một đêm, thì sáng sớm hôm sau cháu chính cư sĩ mới múc một chén đầy dâng cho sư, và một bát thì đầy tự ăn, mà trọn chẳng có ngó ngàng gì đến với Đơn Hà. Ngài Đơn Hà cũng tự múc bát đầy ăn. Đó. Thì như vậy ngay chỗ đó nó có cái thiền vị gì trong đó chưa? Nghĩa là Ngài Đơn Hà đó đến tham vấn với hòa thượng Cổ Tự, thì sau nghỉ qua một đêm, thì sáng sớm đó là cái thời ăn cháo. Thì như vậy để thấy là ngày xưa là buổi sáng là ăn cháo. Thì cư sĩ mới múc một chén dâng cho sư, tức là hòa thượng Cổ Tự, rồi một chén á thì mình tự ăn nghe thôi, mà không có mời gì tới Ngài Đơn Hà hết. Đó. Thì Ngài Đơn Hà thấy vậy thì Ngài cũng tự lấy bát múc bát ăn rồi thôi, không mời cũng cứ ăn. Thì vậy là sao? Một cái ý rõ là mỗi người tự có phần. Mỗi người đều tự có phần hết, đâu cần gì phải đợi mời. Nếu đợi mời thì sao? Nếu đợi mời là tự mình là phủ nhận mình. Anh cũng có phần, tôi cũng có phần, không cần mời tôi cũng có quyền ăn. Mỗi người đều có phần hết. Nhưng mà ông cư sĩ này á, ông mới nói canh năm ngủ dậy sớm lại có người đi đêm. Tức là sao? Cái năm mà ngủ dậy sớm mà có người đi đêm á là sao? Tức là đi ăn trộm chứ gì. Đi ăn trộm à, tức là có người ăn trộm chưa mời bán. Thì Ngài Đơn Hà Ngài mới hỏi lại sư, ngày sau chẳng dạy cư sĩ để y vô lễ thế anh. Tức là cư sĩ mà dám nói ta là ăn trộm. Thì sư mới bảo, trên đất sạch chẳng nên làm nhơ. Chữ nam nữ nhà người này á, nó cũng phải sửa lại. Tất nhiên là trên đất sạch chẳng nên làm nhơ con gái nhà người. Thường là chữ nam nữ, nhưng mà nam nữ đó là để chỉ cho con gái. Tức là sao? Ở trên đất đang sạch sẽ thì chớ nên làm nhơ cái con gái của nhà người. Tất nhiên là còn đang trong sạch thì cứ để cho trong sạch, đừng có thêm mà bớt cái gì nữa. Thì Ngài Đơn Hà Ngài mới nói, sao chẳng hỏi qua lão tăng hay hỏi qua lão này. Thì như vậy cái đoạn này á, nó có ý nghĩa gì? Đó là nói sao, mỗi người đều có một phần hết. Tất nhiên là nơi nơi mỗi người đều là có một cái mảnh đất sạch, mà một tức là một mảnh đất đó từ ngàn xưa đến nay không có cái dấu vết gì, không có cái dấu chân của ai động đến đó. Thì như vậy đó mới là cái nguồn sống chân thật. Không? Thì như vậy thì Phật tổ mà có ra đời thì cũng đánh thức mình sống trở lại cái đó thôi, cái chỗ cái mảnh đất chân thật đó, mọi người đều có đủ đó, không? Chứ đâu có thêm cái tạo thêm cái gì nữa, còn dạy cho người ta để mà tạo tác thêm cái gì đó, không? Thì cái đó gọi là giống như là ở trên đất sạch đó mà lại làm cho người ta nhơ ô nhiễm. Ở đây sống đánh thức cho mọi người, nghĩa là khéo để mà sống trở về cái chân thật mà sẵn có nguyên vẹn của mình đó thôi, chứ không có thêm. Thì như vậy đó là gọi là cái ý thiền, mà cũng là cái ý chân thật mà của Phật ra đời. Thì đây là Ngài muốn nhắc là nhắc cái chỗ đó. Cho nên Ngài Đơn Hà bảo là sao không dạy cư sĩ để vô lễ đó. Vô lễ tất nhiên là bây giờ phải dạy cho họ biết là lễ độ, là tất nhiên là đây là ý nói là phải mài dũa luyện cho họ. Nhưng mà có cái ý mài dũa để mà luyện thành thì cái đó là thuộc về cái tạo tác rồi. Ở đây Ngài muốn nhấn mạnh là cái chỗ đất sạch đó, cái chỗ chân thật đó thì phải đánh thức thẳng cho họ để mà sống cho mình, không sống ngay cái chỗ chân thật đó mà để đi nhận cái tạo tác. Cái tạo tác tất nhiên là cái có sinh diệt, thì cái đó là mình đã thấy được cái ý đó. Nhưng mà cái đó là nói trên cái lý thật để mà đánh thức mọi người. Nhưng mà có khi nhiều người lại bắt chước cái câu này, bắt chước câu này rồi nghĩa là bảo rằng sao, mình tu thiền rồi khỏi cần phải nghĩa là lễ nghi gì hết, không cần phải học phép tắc gì hết, nó sẵn vậy rồi, cái đó nó sẵn rồi, không có thêm gì nữa. Là thì như vậy đó là sao, đó là trở lại mình chấp cái lời của các tổ. Chứ nghe cái lời này là cái lời gọi là cái lời phương tiện để mà phá chấp, để mà đánh thức mình sống trở về cái chân thật của mình. Chứ cái lời phương tiện chứ đó không phải là cái lời mà gọi là thật. Giờ mình đã bám vào cái lời đó, cho đó là cái pháp tắc gọi là muôn đời, rồi cái lấy cái đó để mà bào chữa cho những cái bệnh của mình. Nghĩa là sống bừa bãi, không cần phải lễ nghi gì hết, không cần phải leo phép tắc gì hết. Thì cái đó thêm cái bệnh khác, đó là cái mà phải ngừa bệnh.